Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 8 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Emin Simunona, tân tổng giám mục Mosul về hiện tình giáo hội địa phương. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại chứng từ của cô Cinzia Cordasso về sự quan tâm đặc biệt đến các vị cao niên. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan giữa dân Israel và Yahvê Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các nhà báo công giáo luôn dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, kiếm tìm sự thật và thăng tiến sự hiệp thông trong giáo hội và trên thế giới. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp kiến các thành viên tham dự Hội nghị Quốc tế Báo chí Công giáo tại Roma sáng hôm qua mùng 7 tháng 10. Chào mừng 230 nhà báo công giáo thuộc 85 quốc gia trên thế giới, Đức Thánh Cha ghi nhận sự biến đổi sâu rộng của thế giới truyền thông và nêu bật hai khía cạnh đặc thù của ngành báo chí. Thứ nhất là tính cách chuyên biệt của phương tiện báo chí viết trong một thế giới ngày càng có nhiều anten parabol và vệ tinh, biểu hiện cho kiểu truyền thông mới trong kỷ nguyên toàn cầu. Thứ hai là đặc thái công giáo và tinh thần trách nhiệm trong sự dấn thân bước đi trên con đường sự thật. Kiếm tìm sự thật hăng say với tất cả tâm trí, chuyên môn nghề nghiệp và phương tiện thích hợp phải là mục đích của các nhà báo công giáo. Lý do vì, với các kỹ thuật mới, hình ảnh có thể trở thành độc lập với thực tại và tạo ra một thế giới ảo, với các hậu quả tiêu cực như khiến người ta thờ ơ với điều thực và lẫn lộn giữa điều thật với điều giả, thực tại và ảo ảnh. Biến cố vui buồn có thể trở thành quang cảnh gây xúc động, chứ không phải là dịp suy tư và thăng tiến con người. Từ bản chất của mình là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, giáo hội dưỡng nuôi khả năng có các tương quan huynh đệ và nhân bản hơn giữa mọi tín hữu, và là dấu chỉ và dụng cụ của ơn gọi hiệp thông. Thách đố truyền thông liên quan tới giáo hội và mọi người chia sẻ sứ mệnh của giáo hội. Đặc biệt trước cuộc khủng hoảng đức tin lan tràn trong xã hội ngày nay, trong đó con người sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Để có thể chu toàn sứ mệnh của mình, giới báo chí công giáo phải luôn đặt để Thiên Chúa ở bậc trên hết của cầu thang giá trị. Nhiệm vụ của giới báo chí công giáo là giúp con người ngày nay hướng tới Chúa Kitô, đấng cứu độ duy nhất, và duy trì ngọn đuốc hy vọng cháy sáng để sống xứng đáng trong hiện tại và xây dựng tương lai một cách thích hợp. Vì thế, tôi khích lệ anh chị em liên lỉ canh tân việc lựa chọn Chúa Kitô bằng cách kín múc từ suối nguồn tinh thần mà tâm thức trần thế đánh giá thấp, trong khi chúng quý báu và không thể thiếu được.
Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp ông Fernando Yeguez Santa Cruz, tân đại sứ Chile, tới trình thư ủy nhiệm và tái khẳng định ước mong của giáo hội cộng tác với chính quyền để góp phần thăng tiến công ích, tiến bộ, chung sống hòa bình, hòa hợp giữa mọi thành phần xã hội Chile. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi và quý mến của Tòa Thánh đối với dân nước Chile, đặc biệt đối với các nạn nhân của trận động đất xảy ra hồi tháng 2 năm nay. Đề cập tới lễ kỷ niệm 200 năm độc lập của Chile là quốc gia có đa số dân theo công giáo, Đức Thánh Cha đề cao các khoa trái của sự thánh thiện, tình bác ái, thăng tiến nhân bản, kiếm tìm hòa bình và hòa hợp mà tin mừng đã làm nảy sinh trên đất nước này. Cách đây 25 năm, Tòa Thánh cũng đã làm trung gian giảng hòa giữa hai nước Chile và Argentina. Tuy tách biệt và độc lập với nhau, nhưng giáo hội và nhà nước đều được mời gọi cộng tác với nhau trong sự chân thành và tôn trọng để phục vụ con người và xã hội. trong việc chu toàn sứ mệnh loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội tìm đáp ứng các chờ mong và các nhu cầu của con người, cũng như ủng hộ các giá trị và nguyên tắc luân lý đạo đức và nhân chủng được khắc ghi trong bản chất con người. Khi giáo hội lên tiếng trước các vấn đề lớn và thời sự như chiến tranh, nghèo đói, bần cùng của biết bao nhiêu người trong gia đình nhân loại, hay để bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên, hoặc thăng tiến gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có nhiệm vụ giáo dục con cái, giáo hội không làm vì lợi lộc riêng tư của mình hay vì các nguyên tắc mà chỉ có các tín hữu của một tôn giáo nào đó chấp nhận mà thôi. Khi tôn trọng các luật lệ chung sống dân chủ, giáo hội làm điều đó vì thiện ích của toàn thể xã hội và nhân danh các giá trị mà mọi người đều cảm nhận được trong lý trí của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc ông Tân Đại Sứ được dồi dào phước lành của Chúa trong sứ mệnh ngoại giao. Tân Đại Sứ Chile cạnh Tòa Thánh sinh năm 1932, có vợ và 4 con. Gia nhập ngành ngoại giao năm 1964, ông đã giữ nhiều chức vụ khác nhau và làm Đại Sứ Chile tại Tây Ban Nha, Australia và chủ bút nhật báo El Mercurio trong các năm 1996-2010.
New York, Đức Tổng giám mục Francis Junlicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế sử dụng tài nguyên để thăng tiến phát triển và các quyền của con người. Đức Tổng giám mục Junlicat đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 10 vừa qua. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng, trong các năm từ 2007 cho đến 2009, các chi phí quân sự gia tăng 15%, mặc dù có cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, trong khi trên thế giới có tới 1,4 tỷ người phải sống trong cảnh nghèo đói. Tuy thách đố có thật, nhưng không phải là điều không vượt thắng được, nếu các quốc gia di chuyển tài nguyên dành cho việc tàn phá sang việc trợ giúp sự sống và phát triển. Đức cha Junlicat nhấn mạnh rằng, việc thăng tiến phát triển nhân bản và kinh tế đúng đắn đòi buộc phải dấn thân bảo vệ các quyền căn bản đích thực của con người, trong đó có quyền sống của các trẻ em chưa sinh ra và quyền của các gia đình nuôi nấng giáo dục con cái, cũng như đề phòng các ý niệm về sức khỏe sinh sản và quyền tính dục, bao gồm việc dẫn tới phá thai hay các hình thức hủy hoại sự sống hoặc nghiên cứu phát triển nền văn hóa sự chết thay vì tôn trọng và yêu chuộng sự sống. Dựa trên bản chất xã hội và tinh thần của bản vị con người, Đức cha Junlicat khẳng định rằng, cần phải tôn trọng quyền tự do sống đạo nơi công cộng của các cá nhân. Ngoài ra, cũng cần phải xét lại các ý niệm như bôi nhọ tôn giáo, làm sao để lên án đúng đắn sự bất khoan nhượng tôn giáo và suối bẫy bạo lực mà không ngăn cản quyền tự do tôn giáo là điều thiện ích đối với tất cả mọi người. Sau cùng, vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế liên đới với những người cần được trợ giúp, không chỉ bằng cách gia tăng ngân khoản tài chính, mà còn bằng cách tôn trọng tự do tôn giáo nữa.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Claudio Humes, người Brazil, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và chỉ định Đức Tổng giám mục Mauro Piacenza, Thư ký Bộ, làm tân Tổng trưởng. Đức Tổng giám mục Piacenza sinh năm 1944, thụ phong linh mục năm 1969, tấn phong giám mục năm 2003. Chủ tịch Ủy ban đặc trách gia tài văn hóa và Ủy ban khảo cổ Tòa Thánh cho tới năm 2007 khi được chỉ định làm thư ký Bộ Giáo sĩ. Trong cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đã nhận đơn từ chức của Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, người Đức, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, và chỉ định Đức Tổng giám mục Robert Sara, cho tới nay là thư ký Bộ Truyền giáo, lên thay thế. Đức Tổng giám mục Sara là người Guinea, sinh năm 1945, thụ phong linh mục năm 1969, tấn phong giám mục năm 1979 và năm 2001 được chỉ định làm thư ký Bộ Truyền giáo.
Jerusalem, Chủ nhật mùng 3 tháng 10 vừa qua, hơn 400 tín hữu Kitô đã hiện diện tại Jerusalem để đại diện hơn 300 triệu tín hữu Kitô toàn thế giới cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại thành thánh Jerusalem. Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem đã được ông Robert Stern thành lập hồi năm 2002. Ông Stern vốn là người sáng lập và điều hành tổ chức mang tên là Thừa Tác Cánh Đại Bàng, chuyên tạo ra những điểm đồng quy gặp gỡ và hy vọng tại khắp nơi trên thế giới. Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem là điểm căn bản nối kết lịch phụng vụ Kitô với phụng vụ Do Thái. Theo ban tổ chức, Ngày Thế giới cầu nguyện cho Jerusalem nhanh chóng trở thành ngày cầu nguyện cho Israel của lịch sử, với sự tham gia hàng năm của trên 300.000 nhà thờ rải rác khắp 175 quốc gia trên toàn trái đất. Năm nay, ngoài 400 tín hữu Kitô nói trên, còn có cả sự hiện diện của nhiều nhân vật đạo đời Israel trong ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Emin Simun Nona, tân tổng giám mục Mosul, về hiện tình giáo hội địa phương.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi đầu năm nay, Linh mục Emin Simun Nona, 42 tuổi, đã được chỉ định làm tổng giáo mục Mosul, kế vị đức cha Paulus Farai Raho. Như đã biết, đức cha Raho đã bị bắt cóc ngày 29 tháng 2 năm 2008, sau khi chủ sự buổi đi đàn thánh giá tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Mosul. Toán người vũ trang đã bắn chết tài xế và hai cận vệ và lôi đức cha đi. Sau mấy hôm liên lạc và thương thuyết với nhóm khủng bố bắt cóc để trả tự do cho đức cha, ngày 12 tháng 3, người ta tìm thấy xác đức cha tại một bãi rổ rác. Các vụ tấn kích bạo lực chống lại giáo đoàn Công giáo Mosul đã bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 năm 2004, với một loạt vụ nổ bom các nhà thờ trong thành phố. Một vụ nổ bom khác đã xảy ra ngày mùng 7 tháng 9 năm 2004. Vào tháng 11 năm ngoái 2009 đã có hai vụ nổ khác gây thiệt hại cho nhà thờ Thánh Ephraim và nhà mẹ các nữ tu Đa Minh. Vụ khủng bố cuối cùng xảy ra ngày 15 tháng 12 năm 2009, khiến cho hai nhà thờ Công giáo Syria là nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria và nhà thờ Truyền Tin bị hư hại nặng. Ngoài các vụ nổ bom các nơi thờ phượng và các cơ sở của giáo hội, còn có các vụ sát hại các linh mục và tu sĩ. Ngày mùng 3 tháng 6 năm 2007, Chủ nhật sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Jaregit Gani, 35 tuổi, đã bị sát hại cùng với ba chủng sinh. Sau khi bắn chết cả bốn người, quân khủng bố cột bom vào xác của họ để không ai dám đến gần. Chỉ vào chiều tối, cảnh sát mới tháo gỡ được bom và đem xác bốn người về cho các thân nhân.
Tuy nhiên, bạo lực không chỉ nhắm tới các tín hữu Công giáo. Vào tháng 10 năm 2006, linh mục chính thống Boulos Iskander Baman, 53 tuổi, cũng đã bị bắt cóc. Quân khủng bố đòi số tiền chuộc là 350.000 Mỹ Kim. Ba ngày sau, người ta tìm thấy xác cha với đầu và hai tay bị chặt. Ngày 26 tháng 9 cùng năm, Phó tế Muntir Ansaka thuộc Giáo hội Tin lành Quốc gia tại Mosul cũng bị bắt cóc và bị bắn vào gáy. Ngoài ra, trong các ngày từ 14 đến 23 tháng 2 năm 2010, đã có 8 Kitô hữu Mosul bị sát hại. Có người cho rằng các vụ sát hại này nhắm mục đích đẩy tín hữu Kitô về thung lũng Ninive để tạo ra một ghetto khép kín. Trong khi đó, chính quyền Baghdad bất lực chứng kiến các vụ tấn công của lực lượng khủng bố Hồi Al-Qaeda và các nhóm Hồi cuồng tín. Nhưng tổ chức canh chừng các quyền con người cho rằng các Kitô hữu là nạn nhân của việc tranh giành quyền bính giữa người Ả Rập và người Kurd. Dù sao đi nữa, nạn bạo lực chống lại các Kitô hữu đã khiến cho số tín hữu tại Iraq từ trên 700.000 cách đây 20 năm giảm xuống chỉ còn lại 400.000, đa số là tín hữu Công giáo lễ nghi Kande, nhưng cũng có các tín hữu Kitô, Assyri, Syri, Armeni và Latin. Kitô giáo đã hiện diện tại Iraq với công tác rao truyền tin mừng của Thánh Tô-ma Tông đồ. Vào thế kỷ thứ năm, giáo hội địa phương theo bề phái Nestorio. Kitô hữu theo hệ phái này hăng say truyền giáo, khiến cho sứ điệp Kitô tỏa rạng cho tới Bắc Kinh. Lịch sử cho thấy khoa học và nền văn chương Ả Rập đã tiến triển nhờ phần đóng góp của các Kitô hữu. Tuy nhiên, sự thống trị của Hồi giáo bắt đầu ghi dấu sự suy giảm của Kitô giáo, ít nhất trên bình diện dân số. Sau này, khi vùng Mesopotamia bị tranh giành giữa người Ottoman và người Safavidi của Ba Tư, nhiều tín hữu Kitô đã là nạn nhân của các cuộc đánh phá của người Kurd, trong khi nhiều người khác theo Hồi giáo để khỏi phải sống các điều kiện lệ thuộc do chính quyền Hồi giáo áp đặt. Việc tách rời khỏi giáo hội Roma kéo dài nhiều thế kỷ cho tới năm 1553, khi Đức Giáo Hoàng Giulio III tiếp nhận giám mục Mosul vào sự hiệp thông của giáo hội và ban cho Đức Cha tước thượng phụ các tín hữu Candê. Lễ nghi Candê của giáo hội Công giáo Iraq bắt nguồn từ đó. Còn có một thời điểm khác quan trọng đối với tín hữu Candê sống giữa vùng Trung Đông và Detroit bên Hoa Kỳ. Đó là vào năm 1830, có thêm một giám mục khác xin hiệp nhất với giáo hội Roma và được phong làm thượng phụ Mosul. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Nona về hiện tình giáo phận Mosul. Thưa Đức Cha, các tín hữu Kitô Mosul hiện nay sống ra sao?
Số tín hữu tại Mosul hiện nay còn rất ít. Mosul đã là giáo phận lớn thứ hai của giáo hội Candê tại Iraq. Trước đây có hàng chục ngàn người sống tại thành phố này, nhưng đa số đã bỏ trốn đi nơi khác, hiện nay chỉ còn khoảng 700 gia đình mà thôi. Họ là các gia đình nghèo không có phương tiện di cư đi nơi khác. 6 trên tổng số 10 giáo xứ không hoạt động nữa. Các thánh lễ Chủ nhật chỉ còn được thường xuyên cử hành trong 4 nhà thờ, vì 6 giáo xứ kia không còn tín hữu. Ngoài ra, còn có nhiều nơi thờ tự không thể sử dụng được nữa vì đã bị bỏ bom hư hại.
Như thế, cuộc sống thường ngày của Đức Cha ra sao? Đức Cha di chuyển như thế nào?
Tôi tìm sống một cách bình thường, cả khi có phải thận trọng đi nữa. Mỗi khi đi ra ngoài, tôi luôn luôn thay đổi lộ trình. Đôi khi tôi cũng sử dụng xe hơi. Sinh hoạt mục vụ của tôi bị giới hạn nhiều và âm thầm hơn. Mỗi tuần tôi đều tổ chức các cuộc gặp gỡ trong nhà thờ Thánh Phaolô để trình bày về 10 điều răn. Nhà thờ này ở trong một khu phố tương đối yên tĩnh và thuận tiện cho giáo dân có thể tham dự. Tôi cũng tìm cách thăm viếng các gia đình, nhưng chú ý để không bị theo dõi. Mỗi khi có việc phải vào thành phố cổ, nơi có thể xảy ra nhiều chuyện bất ngờ, tôi không mặc áo dòng và không bao giờ báo trước. Nhưng phải nói rằng, trong thời gian qua, tình hình đã được cải tiến rất nhiều.
Đức Cha có ý nói rằng có nhiều an ninh hơn, có phải vậy không?
Sau các cuộc bầu cử hồi tháng 3 năm nay, các vụ giết người, bắt cóc và khủng bố phá hoại đã giảm. Tôi tin rằng đó là nhờ hai lý do. Thứ nhất là tại Mosul này, phe Sunnit đã đại thắng nên họ kiểm soát được chính quyền địa phương, và nhờ thế họ cũng kiểm soát được các nhóm cực đoan của họ. Thứ hai là đã có việc bắt đầu đối thoại giữa người Ả Rập và người Kurd. Tuy cuộc đối thoại tiến triển một cách khó khăn, mặc dù vậy thành phố Mosul vẫn là thành phố nguy hiểm nhất trong toàn nước Iraq.
Đức Cha giải thích sự kiện này như thế nào?
Trên bình diện lịch sử, Mosul đã luôn luôn là pháo đài của Hồi giáo cực đoan. Các vụ bất khoan nhượng đối với các Kitô hữu cũng đã xảy ra dưới thời của ông Saddam Hussein. Thế rồi, trong tình trạng hỗn loạn tiếp theo cuộc chiến hồi năm 2003, nạn Hồi giáo bạo lực tràn lan và Mosul đã trở thành điểm quy tụ của tất cả mọi nhóm cuồng tín. Địa phương cũng như nước ngoài, bắt đầu là nhóm Al-Qaeda và nhiều nhóm khác nữa.
Trong tình trạng khủng hoảng này, Đức Cha quan niệm công tác mục vụ của mình ra sao?
Tôi luôn luôn nói lên một điều, sợ hãi cái chết như thế là đủ rồi. Chúng ta phải tìm lại ước muốn sống. Và đó là sứ điệp tôi nhắn nhủ các tín hữu đã liên tục chịu khổ đau từ 7 năm nay. Chúng ta phải làm chứng cho một nhân tính đích thực, nhân tính mà Chúa Kitô đã trao ban cho chúng ta và sẽ không có ai có thể lấy mất được. Chúng ta không thể sống trong sự sợ hãi, nhưng rất tiếc là cuộc di cư của các gia đình vẫn tiếp tục. dân chúng đã mất tin tưởng. Họ không tin rằng các Kitô hữu còn có thể có một tương lai tại Mosul.
Đức cha có trông thấy niềm hy vọng nào không?
Tôi đã tìm thấy nhiều người được củng cố đức tin sau khi mất đi người thân và bạn bè, nạn nhân của các bạo lực chống lại Kitô hữu. Họ không có tâm tình thù hận hay báo oán, và đó là gương sáng lớn đối với tôi. Niềm hy vọng không chết được. Cách đây mấy tuần, có hai bạn trẻ tới gặp tôi và nói họ muốn trở thành linh mục của giáo hội Kitô khổ đau này, và tôi đã rất cảm động.
Các Kitô hữu Iraq chờ đợi gì nơi các Kitô hữu Tây Phương, thưa Đức Cha?
Họ không chờ đợi gì hết. Việc phê phán đối với người Mỹ là rất tiêu cực. Họ đã can thiệp vào Iraq dựa trên những lợi lộc riêng tư của họ, mà không chú ý tới các hậu quả trên bình diện tổng quát và các cuộc trả đũa nặng nề trên sự hiện diện của các Kitô hữu. Vì thế, các Kitô hữu Iraq khó mà chờ đợi một điều gì đó từ những người mà họ cho là có trách nhiệm đối với các tai ương họ đang phải gánh chịu hiện nay.
Đức cha có nhận được tình liên đới từ các giáo hội Kitô Tây Phương hay không?
Tôi không thể nói nhân danh mọi giáo hội Kitô tại Iraq, nhưng là một giám mục của giáo phận Mosul, tôi phải nói rằng giáo phận của tôi đã nhận được một vài trợ giúp về vật chất từ các anh chị em Công giáo Đức, nhưng chúng tôi cần cảm thấy mình không bị bỏ rơi, và đó mới là điều đáng kể.
Thưa Đức Cha sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông, sẽ khai diễn tại Roma trong tháng 10 này. Đức Cha có các chờ mong nào?
Tôi không chỉ chờ mong nơi Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho vùng Trung Đông này các lời khích lệ, nhưng còn chờ đợi các chỉ dẫn cụ thể giúp sống đức tin trong một vùng đất, nơi Kitô giáo đã có gốc rễ sâu đậm. Nhưng ngày nay sự hiện diện của nó đã bị phong trào Hồi giáo cực đoan đe dọa. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng chúng ta phải đối đầu với nó như là giáo hội đại đồng. Tôi đồng ý là phải có đối thoại với thế giới Hồi giáo, nhưng cần phải thoát ra khỏi cái chung chung, bằng cách định nghĩa một cách rõ ràng có thể đối thoại với ai và đối thoại trên những điểm nào.
Đức cha đã lên cầm đầu giáo phận sau khi vị tiền nhiệm là Đức cha Raho bị ám sát một cách dã man như vậy. Người ta đã làm sáng tỏ vụ này liên quan tới các người ra lệnh và các thủ phạm hạ sát Đức cha Raho chưa, thưa Đức cha?
Cho tới nay, chúng tôi cũng chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Đã có một ủy ban điều tra của chính quyền. Công việc của ủy ban đã kết thúc với việc bắt giữ và lên án tử một người bị coi là thủ phạm, nhưng chúng tôi không biết căn cước của người ấy và các tội họ bị cáo buộc. Chúng tôi còn xa sự thật lắm, và điều này gia tăng nỗi đau đớn của chúng tôi.
Khi nào thì có thể có được trở lại một thành phố Mosul yên lành và thanh bình, thưa Đức cha?
Chỉ có Thiên Chúa mới biết được mà thôi. Chúng tôi lo âu chờ đợi việc thành lập chính quyền mới ở thủ đô Baghdad. Chúng tôi đã chờ đợi hơn cả 6 tháng nay rồi. Tôi hy vọng nơi một chính quyền hòa hợp quốc gia, nhưng nếu người Sunnit đứng ngoài, thì đất nước Iraq này lại sẽ có nguy cơ rơi vào một cuộc nội chiến. Và đối với chúng tôi là các Kitô hữu đã từng bị chịu thử thách nặng nề, đó sẽ là ngày tàn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Emin Simunona, tân tổng giám mục Mosul, về hiện tình giáo hội địa phương. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật lại chứng từ của cô Cinzia Cordasso về sự quan tâm đặc biệt đến các vị cao niên. Sau đây là chứng từ của cô Cinzia Cordasso, tín hữu Công giáo sống tại thành phố Genova ở miền Bắc nước Ý. Cô viết: Tất cả bắt đầu vào một ngày bạn Cạc Lô hỏi tôi và mấy người bạn khác làm gì vào mỗi chiều Chủ nhật. Nói đúng sự thật thì tôi không làm gì đặc biệt vào chiều Chủ nhật. Thế là tôi quyết định nghe lời người bạn tốt lành Cạc Lô và đi theo bạn đến viện dưỡng lão do các tiểu muội người nghèo điều khiển. Công việc vô cùng giản dị đơn sơ, dọn bàn và giúp các tiểu muội phục vụ bữa ăn tối cho các vị cao niên. Sau bữa ăn tối thì lên lầu 2 để làm các hoạt náo giúp vui cho các vị cao niên như các trò chơi
hát hò nhảy múa và đố vui. Chỉ giản dị thế thôi, nhưng kể từ sau buổi tối Chủ nhật đầu tiên ấy, duyên nợ của tôi với các bậc già cả được nối kết. Tôi tiếp tục điều đặn đến phục vụ các vị cao niên mỗi khi hoàn cảnh và thời giờ cho phép. Thời gian tuần tự trôi qua, tôi phụ giúp nữ tu Anna làm công tác phục vụ các vị già cả của viện dưỡng lão. Cho đến một ngày, chị Anna đề nghị với tôi cũng như với vài bạn trẻ khác vẫn thường xuyên đến viện, hãy bắt đầu một cuộc hành trình mới. Đó là tiến thêm một bước trong việc tìm hiểu đời sống và linh đạo của thánh nữ Jean Suyron, vị sáng lập dòng các tiểu muội người nghèo. Sau thời gian học hỏi và suy tư, nếu muốn và cảm thấy sẵn sàng thì chúng tôi có thể thề hứa để chính thức trở nên thành viên của hội Jean Suyron trong vòng một năm. Nghĩa là chúng tôi phục vụ cho viện dưỡng lão với tư cách giáo dân dấn thân trong vòng một năm. Chúng tôi khởi đầu cuộc hành trình vào buổi chiều thứ bảy. Các tiểu muội người nghèo nói với chúng tôi về cuộc đời thánh nữ Jean Suyron và nhất là về cách thức thánh nữ trung tín can đảm và hoàn toàn phó thác trên con đường bước theo chân Đức Chúa Giêsu Kitô để thực thi công tác bác ái phục vụ người nghèo và bậc cao niên. Cuộc gặp gỡ này nối tiếp cuộc gặp gỡ khác, dần dần giúp tôi hiểu rằng công việc phục vụ của tôi cạnh các bậc cao niên không phải chỉ đơn thuần là đặt bàn, phục dịch bữa ăn tối cho các vị già cả, nhưng đúng ra là làm một cái gì đó thật trang trọng, thật cao cả cho các bậc cao niên. Đặt nơi trung tâm các vị già cả, từ từ tôi hiểu được thánh nữ Jean Suyron muốn nói gì với tôi. Thánh nữ đặt người già nơi trung tâm và làm mọi sự để phục vụ người già, ngay cả đến việc quên hẳn mình đi, để chỉ phục vụ người già mà thôi. Cô Cinzia Cordazzo trình bày tiếp. Chặng đường tìm hiểu của tôi kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2010. Ngày tôi chính thức tuyên hứa, tôi gia nhập hội Jean Suyron trong vòng một năm. Ngày tuyên hứa diễn ra cách đơn sơ nhưng thật đẹp. Mọi người vây quanh chúng tôi trong buổi cử hành nghi thức tuyên hứa, các tiểu muội người nghèo, các vị cao niên trong viện dưỡng lão. Giờ đây chúng tôi là thành phần trong đại gia đình của thánh nữ Jean Suyron. Riêng đối với tôi, giây phút đọc lời tuyên hứa thật là trang nghiêm. Đây là lần đầu tiên trước sự hiện diện của toàn cộng đoàn, tôi công khai bày tỏ ý chí dấn thân cách cụ thể. Lần đầu tiên tôi thưa vâng để thực hiện một công tác tông đồ đặc thù bên cạnh các vị cao niên trước sự hiện diện của rất nhiều chứng nhân. Thật cảm động và cũng thật vui mừng. Do đó tôi dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa quan phòng đã cho tôi cơ hội quen biết các tiểu muội người nghèo, dấn thân phục vụ người già, và nhất là hiểu biết cuộc đời và đường hướng phục vụ hoàn toàn nhưng không của thánh nữ Jean Suyron, vị tông đồ cao cả của người nghèo và người già cả. Muôn đời cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, của cải không lợi gì cho kẻ tiểu nhân, đối với con người đố kỵ thì tài sản để làm gì? Tích lũy mà vong thân là tích lũy cho kẻ khác, người khác sẽ hưởng dùng của cải nó thu gom. Xấu với bản thân thì tốt với ai được? Ngay cả với tài sản của mình, nó cũng không được hưởng. Không ai tệ hại hơn kẻ làm hại chính mình, và đó là công trả cho sự gian ác của nó. Nó có làm điều tốt thì chẳng qua vì vô tình, cuối cùng nó cũng để lộ ra sự gian ác của nó. Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp và tiến dâng lễ vật lên Thiên Chúa sao cho xứng. Hãy nhớ rằng cái chết không trì hoãn đâu, và ngày hẹn của âm phủ con nào có biết. Trước khi chết, hãy làm ơn cho thân hữu và rộng rãi với họ theo khả năng của con. Đừng từ chối không hưởng một ngày vui, hoài bão của con đừng để cho phần nào trôi đi mất. Hãy cho và nhận, hãy làm cho tâm hồn mình khuây khỏa, vì trong âm phủ còn tìm đâu ra khoái lạc. Mọi xác phàm như chiếc áo, thấy điều mòn hao, vì quy luật muôn đời là chắc chắn con sẽ phải chết.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan giữa dân Israel và Yahvê Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu tương quan giữa dân Israel và Yahvê Thiên Chúa, chúng ta không thể bỏ qua sách Xuất Hành kể lại biến cố Yahvê giải phóng dân Ngài khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Chương 19 sách Xuất Hành trình bày việc dân Israel chuẩn bị ký kết giao ước với Yahvê Thiên Chúa. Văn bản viết như sau: Ông Môsê lên gặp Thiên Chúa, từ trên núi Yahvê gọi ông và phán: Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Israel thế này: Các ngươi thấy ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi như trên cánh chim bằng mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng ta và giữ giao ước của ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu của riêng ta. Vì toàn cõi đất đều là của ta, ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel. Giao ước mà Yahvê Thiên Chúa ký kết với dân Israel tại núi Sinai biến họ trở thành dân riêng Chúa chọn. Yahvê là Thiên Chúa duy nhất, là gia nghiệp của họ, và họ là dân riêng của Ngài. Còn hơn thế nữa, qua giao ước ấy, Yahvê Thiên Chúa biến họ trở thành một dân tư tế, một dân thánh. Ta là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi là dân của ta. Đó là công thức của giao ước. Kèm theo với giao ước là các điều kiện, đồng thời cũng là các hệ lụy, khiến cho dân Israel được chúc lành hay bị chúc dữ. Nếu họ trung thành tuân giữ các điều kiện của giao ước, họ sẽ được chúc lành, nếu không, họ sẽ bị chúc dữ. Như vậy, để luôn mãi là dân riêng Chúa chọn và được chúc lành, dân Israel phải trung thành với Yahvê, chỉ thờ phượng Ngài mà thôi, phải nghe tiếng Ngài và giữ giao ước của Ngài, tức tuân giữ 10 lời hay 10 điều răn của Thiên Chúa. Đây là lý do giải thích tại sao cho đến nay Israel vẫn được gọi là dân được tuyển chọn. Động từ Bacha, tuyển chọn, thường được Kinh Thánh, đặc biệt là sách Đệ Nhị Luật dùng khi nói về tương quan của Thiên Chúa với dân Ngài. Đây là động từ diễn tả hành động lựa chọn, ưa thích hơn và yêu thương một cách đặc biệt. Trong Kinh Thánh có một văn bản tổng kết được các từ và lý do kể trên, đó là chương 7, các câu từ 6 tới 8 sách Đệ Nhị Luật. Văn bản viết: Thật vậy, các ngươi là một dân thánh hiến cho Yahvê Thiên Chúa của các ngươi. Yahvê Thiên Chúa của các ngươi đã chọn các ngươi từ giữa muôn dân trên mặt đất, là một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Yahvê đã đem lòng quyến luyến và chọn các ngươi không phải vì các ngươi đông hơn mọi dân. Thật ra các ngươi là dân nhỏ nhất trong các dân. Nhưng chính là vì yêu thương các ngươi và để giữ lời thề hứa với cha ông các ngươi mà Yahvê đã ra tay uy quyền, đưa các ngươi ra và giải thoát các ngươi khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharaoh vua Ai Cập. Từ đó nảy sinh ra các kiểu nói như sở hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tậu được Israel cho mình. Ngài đã cầm lấy tay để dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Ngài đã chuộc họ. Ngài đã giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Cũng từ đó nảy sinh ra tư tưởng tách rời Israel khỏi Ai Cập và các dân tộc khác như viết trong chương 20 sách Lê Vi. Chính ta Yahvê, Thiên Chúa của các ngươi, đã tách các ngươi ra khỏi các dân. Các ngươi thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta Yahvê, ta là Đấng Thánh. Và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân, các ngươi sẽ thuộc về ta. Chính vì Israel là dân được Yahvê tuyển chọn và thánh hiến, nên họ khác với mọi dân tộc còn lại trên trái đất này. Địa vị đó của dân Israel được sách Nhị Luật nêu bật trong chương 32 như sau: Khi Đấng Tối Cao phân chia gia nghiệp cho muôn dân nước và chia rẽ các con cái loài người, thì Ngài vạch biên cương các dân nước theo số con cái Israel, bởi vì phần của Yahvê chính là dân người, nhà Gia-cóp là gia nghiệp của Người. dấu chỉ của sự tách rời Israel khỏi các dân tộc khác và của việc thuộc về Thiên Chúa là sự cắt bì. Trong chương 17 sách Sáng Thế, truyền thống tư tế trình bày việc cắt bì trong bối cảnh của giao ước giữa Thiên Chúa và tổ phụ Abraham. Nó xuất hiện như dấu chỉ đặc biệt của sự tuyển chọn và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với dân Israel. Văn bản ghi lại lời Thiên Chúa nói với tổ phụ Abraham: các ngươi phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu, đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với các ngươi. Có rất nhiều hình ảnh Kinh Thánh Cựu Ước dùng để cho thấy mối dây liên kết đặc biệt này. Ngoài hình ảnh gia tài và đồn điền của Thiên Chúa, chúng ta còn tìm thấy hình ảnh vườn nho như trong bài ca vườn nho sách Isaiah chương 5 câu 1 tới câu 7. Israel là vườn nho quý, Thiên Chúa vun trồng săn sóc tận tình, nhưng loài nho quý lại sinh quả chua, khiến cho chủ vườn nho bỏ vườn nho hoang phế. Israel cũng là cây nho, như ngôn sứ Jeremiah khẳng định trong chương 2. Còn ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng, sao ngươi lại thoái hóa thành những cành nho tạp chủng? Israel cũng là đoàn chiên, như viết trong chương 40 sách ngôn sứ Isaiah. Như mục tử, Chúa chăn dắt đàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con người ấp ủ vào lòng, bảy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Tác giả Thánh Vịnh 97 mời gọi mọi người reo hò mừng Gia-vê, bởi chính người là Thiên Chúa ta thờ, còn ta là dân người lãnh đạo, là đoàn chiên tay người dẫn dắt. Sách Khôn Ngoan còn coi Israel như là con của Thiên Chúa, và ngôn sứ Hosea gọi Israel là vợ của Gia-vê, một người vợ bất trung vì đã bỏ Gia-vê để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Đây cũng là các ý niệm gặp thấy trong Kinh Thánh Tân Ước, nhưng được áp dụng cho giáo hội, dân riêng mới của Thiên Chúa, được ký kết bằng chính máu của Chúa Giêsu Kitô. Sau này nó cũng sẽ được gán cho huấn quyền của giáo hội. Sau yếu tố sự tuyển chọn, còn có yếu tố của giao ước dấn thân nữa. Đây là nhân tố chính của sứ điệp Kinh Thánh. Nó được tóm tắt trong công thức Gia-vê là Thiên Chúa của dân Israel và Israel là dân được tuyển chọn của Ngài. Người xưa trong đó có các dân tộc vùng Trung Đông cổ thường củng cố tình bạn và sự cộng tác với nhau qua các giao ước. Kinh Thánh cũng dùng hình ảnh giao ước trong các hình thái khác nhau để diễn tả tương quan giữa Gia-vê và dân Ngài, như viết trong chương 29 sách Đệ Nhị Luật. Hôm nay, tất cả các ngươi đứng trước tôn nhan Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Nào là những người đứng đầu các chi tộc của các ngươi, nào là các kỳ mục, ký lục của các ngươi, mọi người phái nam trong dân Israel, nào là đàn bà con trẻ của các ngươi, nào là người ngoại kiều ở trong trại của các ngươi, từ người nhặt củi cho đến người múc nước cho các ngươi. Các ngươi sắp gia nhập giao ước của Gia-vê, Thiên Chúa của các ngươi. Giao ước có kèm theo lời thề nguyện, là giao ước mà Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi lập với các ngươi hôm nay để đặt các ngươi làm dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa của các ngươi, như người đã phán với các ngươi và như người đã thề với cha ông các ngươi là Abraham, Isaac và Jacob. Trong Kinh Thánh có ba từ thường được dùng trong các bối cảnh của giao ước mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là từ Yada, hiểu biết. Nó có nghĩa là như Gia-vê Thiên Chúa đã hiểu biết và thừa nhận dân Israel, giờ đây dân Israel cũng phải hiểu biết và thừa nhận chỉ một mình Gia-vê như là Thiên Chúa duy nhất của họ. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, hiểu biết có nghĩa là có tương quan thân tình, thắm thiết đậm đà với Thiên Chúa như tương quan chồng vợ. Thứ hai là từ Ahab, yêu thương. Thiên Chúa đã tuyển chọn Israel như gia tài của người, vì Ngài đã yêu thương họ, vì thế Israel cũng phải đáp trả lại tình yêu thương ấy, sống phù hợp với giao ước tình yêu bằng cách trung thành tuân giữ lệnh truyền cao cả của Thiên Chúa. Đó là, ngươi hãy yêu mến Gia-vê, Thiên Chúa của ngươi, với hết con tim, hết linh hồn và sức lực của ngươi, như ghi trong sách Đệ Nhị Luật, chương 6 câu 5. Nó đi liền với lời mời gọi, hãy lắng nghe hỡi Israel, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Hãy lắng nghe hỡi Israel, Gia-vê Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất. hãy yêu mến Giave, Thiên Chúa của ngươi, với hết tâm trí, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Thứ ba là từ Chesed, có nghĩa là trung thực hay chân thành và yêu thương. Đó là nội dung giao ước từ phía Giave Thiên Chúa cũng như từ phía dân Israel. Giave Thiên Chúa là đấng giàu tình yêu thương và trung tín, Chesed và Emet. Dân Israel cũng phải có các tâm tình và cung cách hành xử trung tín và yêu thương như vậy đối với Thiên Chúa. Vì Giave Thiên Chúa muốn tình yêu thương chứ không cần hy lễ, và Ngài thích được dân Israel hiểu biết hơn là được của lễ toàn thiêu. Nhưng đây lại là điểm yếu kém của dân Israel trong tương quan với Thiên Chúa. Họ đã liên tục phản bội Giave để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Họ giả bộ trở về với Thiên Chúa nhưng không thật lòng, có phụng tử nhưng không có lòng chung, tất cả chỉ là ngoài môi miệng, giả dối, còn tâm trí họ thì đầy tràn tội lỗi và lòng họ xa cách Thiên Chúa và đường lối của người. Vì thế các ngôn sứ không ngừng tố cáo dân Israel là người vợ bất trung. Nhưng ra về Thiên Chúa vẫn trung tín xót thương họ như ngôn sứ Ezekiel viết trong chương 36. Ngài sẽ rảy nước thanh tẩy Israel khỏi mọi ô uế và mọi tà thần, sẽ ban tặng cho họ một con tim mới và đặt thần khí mới vào lòng họ. Thiên Chúa sẽ móc quả tim bằng đá khỏi thân mình họ và ban cho họ một quả tim bằng thịt. Ngài sẽ đặt vào lòng họ chính thần trí của Ngài để khiến cho họ đi theo các thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ngài và đem ra thi hành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.